This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu trong cuốn sách được mang tên là Phong Tục Việt Nam. Tác giả là cụ Toán Ánh và Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với cái phần đời sống bản thân qua cái mục giải trí thì gồm có cái sau cùng mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị là cái phần cờ tướng, phải không thưa quý vị? Và bây giờ cờ tướng cũng vẫn tiếp tục để gửi đến cho quý vị về mấy cái lối cờ bình dân và những cái mục tiếp theo nữa. Vâng, kính thưa quý vị, cờ tướng nó vừa là một cái môn giải trí thú vị mà nó vừa là một cái môn đấu trí rất là ghê gớm. Dân ta rất là ưa cái môn này. Tuy vậy, muốn chơi cờ tướng thì phải có cái bàn cờ và quân cờ. Trong nhiều cái trường hợp thì các anh em lao động bình dân cũng như là nông phu thôn giả mà không có thuận tiện chơi được cái lối cờ này thì họ chơi những cái lối cờ bình dân hơn để mà đấu trí trong những khi mà rỗi rãi. Dưới đây là mấy cái lối cờ chơi bình dân thường được mọi người ưa chơi đầu tiên, đó là chơi cờ chiếu tướng. Chơi cờ chiếu tướng thì cờ được chia ra làm hai bên và mỗi bên có một tướng và chính quân bài trên một cái bàn cờ theo cái hình ở trên cái bàn cờ. Thì cờ chiếu tướng, cờ đó là như vậy, và quân cờ có thể cắt bằng giấy hay hoặc là bẻ bằng que hay hoặc là dùng bất cứ thứ gì cũng được, miễn làm sao mà phân biệt được cái quân của hai bên nó khác nhau như thế nào và tướng của mỗi bên cũng khác với lại quân kia ra làm sao. Về chơi cờ thì cờ đi nước một theo cái các đường gạch ở trong bàn cờ, muốn đi ngang, đi dọc, đi tréo góc, đi tiến hay đi lùi đều được cả. Và mỗi lần thì chỉ được đi một nước thôi. Đi tướng hay đi quân, đi từ chỗ của các đường gạch gặp nhau này, rồi tới cái chỗ các đường gạch gặp nhau khác ở gần nhất. Và mỗi chỗ thì các đường gạch gặp nhau là một nước. Bên nọ có thể ăn quân của bên kia. Chỉ có tướng của bên nọ mới ăn được quân của bên kia thôi. Và muốn ăn quân thì tướng phải có ở trước mặt một quân của mình. Và bên nào bị ăn hết quân thì sẽ bị thua. Và thưa quý vị, cái cờ này tên gọi là cờ chiếu tướng, cho nên ngoài cái lối ăn quân thì bên nọ còn dùng cái cách chiếu tướng bên kia. Tướng nọ mà muốn chiếu tướng bên kia thì phải có trước mặt một quân của mình, và tướng mà bị chiếu không còn lối thoát thì sẽ thua. Đó là cái cờ chiếu tướng, thưa quý vị. Và tiếp theo chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với cái môn cờ mà dễ đánh hơn của ngày xa xưa, đó là cờ ngũ hành. Thưa quý vị, cờ ngũ hành thì cờ cũng chia làm hai bên và mỗi bên á thì lại có khoảng bốn quân đó. Bốn quân, thưa quý vị, bốn quân được bày lên trên một cái bàn cờ, và bàn cờ hình hai cái hình chữ nhật gặp nhau ở giữa. Thưa quý vị, cái quân thì cũng như là quân cờ chiếu tướng thì muốn dùng bằng gì cũng được hết trơn, và cờ có thể đi từ 1 cho đến 5 cái bước tính theo cái ngũ hành, đó là kim, mộc, thủy, hỏa và thổ quân đi là phải ngừng. Khi nào mà đến một bực thì đã có quân khác rồi, dù đó là quân của mình hay hoặc là của quân bên kia. Hai bên có thể ăn lẫn quân của nhau, bên nào mà bị ăn hết quân nhiều là bên ấy thua. Và muốn ăn quân thì bên nọ phải đi từ kim đến thổ và quân bên kia phải ở đúng cái bực thổ thì mới ăn được cái quân đó. Và bên nọ thì có thể dồn quân để mà vây bên kia không có lối đi. Bên nào mà mắc vào nước dồn á, thì sẽ bị thua. Đó là cái cờ ngũ hành. Tiếp theo, một cái môn cờ bình dân của ngày xa xưa xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị có tên là cờ chân chó. Cờ chân chó thì cờ cũng chia làm hai bên luôn. Mỗi bên chỉ có hai quân bày trên cái bàn cờ. Đó thì quân cờ cũng giống như là quân cờ của chiếu tướng và ngũ hành. Cờ chân chó không có cái lối ăn quân cả, thưa quý vị. Đó, nó chỉ là một cái hình vuông rồi quý vị, dọc ngang, dọc lại giống như hình chữ X vậy, thưa quý vị. Thì cái nước cờ có thể đi ngang, đi dọc hay hoặc là theo đường góc, và mỗi bước, mỗi cái nước sẽ đi một bực và cấm không được qua sông. Đó, hai bên phải tìm cách dồn nhau vào cái lối bí, hết cái nước đi, và bên nào mà hết nước đi á, thì thua nha, thưa quý vị. Đó là người ta kêu là cái cờ mà cờ chân chó. Đó là những cái lối cờ bình dân mà Hòa Tính xin được tiêu biểu gửi đến cho quý vị được trình bày trong cái cuốn sách Phong tục Việt Nam của tác giả là Cụ Toán Ánh, trong cái một đời sống bản thân, với cái phần được mang tên là cái phần gia trí, giải trí. Những lối cờ bình dân nó còn nhiều lắm của ngày xưa, nhưng mà tự trung lại cái bàn cờ thường giống như là cái bàn cờ chiếu tướng vậy đó, tức là nó cũng vuông vuông đó. Cờ gánh, cờ cọp nó cũng vậy, cái lối chờ cờ nào nó cũng giản dị và nó thật là lý thú như là mấy cái lối cờ mà Hoàng Tính trình bày ở trên. Anh em bình dân muốn chơi lúc nào và chơi ở đâu cũng được hết. Hai bác nông phu nghỉ trưa, hai công nhân đợi giờ vào sở, hai em bé chăn trâu chờ trâu ăn đều có thể vẽ một cái bàn cờ xuống đất rồi nhặt mấy hòn sành, hòn sỏi để mà làm quân cờ, để mà cùng nhau giải trí. Thật là thú vị. Và từ ngày mà dân ta được giao tiếp với Âu Mỹ thì có một số những cái người mà học đòi cái nếp sống của người Tây Phương, chơi những cái lối cờ của người Tây Phương. Nhưng mà mai thay đây là một cái thiểu số thôi. Cờ của Tây Phương, tác giả không có nói là dở, nhưng mà hay hơn cờ tướng của phương Đông. Điều đó chắc là không rồi. Có thể bắt chước các lối chơi của quân thay cho áo ngắn, nhưng mà phải làm sao để trong khi mà bắt chước như vậy không đến nỗi là phải rời bỏ cái cội rễ của mình, để khỏi mang tiếng là cái đồ vong thần. Thưa quý vị, đó là cái lối chơi cờ, tất cả những cái loại cờ, một số những loại cờ tiêu biểu của ngày xa xưa được Hoàng Tính trình bày gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Sau cái cờ thì Hòa Tính lại mời quý vị cùng đến với cái chữ thi. Đó. Một mình buồn bã trông thấy cái cảnh tượng gì xúc động tình tứ, hay hoặc là đi chơi đâu đó mà có một cái thắng cảnh thì mượn cái ngòi bút để mà mô tả cái tính tình cái lúc đó. Có khi một vài anh em sướng họa hay là liên ngâm với nhau cũng là một cái cuộc vui rất là thanh nhã của ngày xa xưa. Ngâm thơ và làm thơ là một cái thú của người văn nhã ngày xưa. Trước cảnh đẹp, lòng người thông cảm với thiên nhiên. Trước một bầu trời buồn bã, hợp với lại cái nỗi buồn riêng của mình. Một vài vần thơ ngâm lên hợp với người, hợp với cảnh, nếu không làm cho cái nỗi buồn tiêu tán thì cũng khiến cho người buồn đó thì sẽ thấy cái tâm tư của mình được lắng dịu, và con người qua cái vần thơ như là muốn cùng với lại thiên nhiên mà hòa hợp với nhau. Thi là một cái môn tiêu khiển rất là thanh tao, chỉ những người có tâm hồn mới biết thưởng, mới biết hưởng thôi. Và khi mà ngâm, lúc thì vịnh, gửi cái nỗi lòng trong những cái vần thơ hay hoặc là mượn thơ của người khác ngâm lên để mà tiêu giải cái nỗi u hoài riêng của mình. Con người thơ đó thật đã tự tạo cho mình biết bao nhiêu là thú vui, biết bao nhiêu là hứng khởi. Và với cái vần thơ thì cái nỗi sầu riêng nó lại càng man mác. Thì con người sầu nó lại cảm thấy cái nỗi sầu như là nó rất là thiêng liêng, quý báu. Làm thơ gửi người tình, làm thơ ca ngợi cái đẹp thiên nhiên, làm thơ nói lên cái nỗi tâm tư, thật là đáng quý là vậy. Vui anh, vui em, thơ có kẻ sướng người họa, lại có lúc một đề thơ, một người làm một câu, mấy người chung lại thành một bài thơ. Chơi thơ sao mà nó nhẹ nhàng, sao mà nó tao nhã quá vậy. Chơi thơ thì có rất là nhiều những cái lối chơi, và mỗi lối như vậy có một cái thú đặc biệt riêng. Và chúng tôi muốn gửi đến đầu tiên đó là cái họa thơ. Họa thơ thưa quý vị. Thì một người sẽ làm một cái bài thơ thất ngôn bát cú hay hoặc là tứ tuyệt, hay hoặc là có khi đó là một cái bài thơ lục bát với một cái đề tài gì đó. Những người khác thì cũng theo cái đề tài như hoặc như vậy mà nó họa nguyên một cái bài thơ, nghĩa là làm một bài thơ cùng với lại những cái vần và người đầu tiên đã làm như vậy. Và cái người họa thơ có thể đồng ý hay hoặc là phản ý của cái người mà sướng thơ. Có một bài thơ của Trúc Phong chúng tôi xin được hầu gửi đến cho quý vị, có cái tựa đề là Mời Bạn như thao. Đưa đến thị gia mảnh giấy phong, giấy còn trắng xóa tỏ màu trong. Cảnh bày tứ mỹ thơ vui tả, chén đợi cao nhân rượu nhấp chung. Phép lạ trường phong mong rút đất, con thuyền từ chỉ cắm bên sông. Tử du hà tất xin đừng nhớ, mong đến cùng nhau tả chữ đồng. Đó là cái bài Mời Bạn, tác giả là Trúc Phong của ngày xưa. Còn một cái bài nữa là cái bài của Chiêu Dương, là hai cái của Chiêu Dương được xuất bản ở Sài Gòn vào năm 1960 thưa quý vị. Cái bài này mang tên là Bài Hoa như sau. Cửa ngoài tiếp được bức thư phong, vừa mở xem qua biết ý trong. Chén rượu đương chờ hâm đã nóng, câu văn hãy đợi vịnh cùng chung. Cảnh tiên ước được mà bay gió, đường bộ mau hơn khỏi vượt sông. Đã nghĩa giao du đâu dám chối, gửi lời về trước chú Gia Đồng. Đó, thưa quý vị, đó là cái bài được mang tên là Bài Hoa. Đó. Và một cái lối chơi thơ thú vị khác được mang tên là Liên Ngâm. Thưa quý vị, Liên Ngâm là một cái lối chơi rất là thú vị, chơi thơ thú vị của ngày xưa. Với một đầu đề thì 3-4 người bạn thơ đó mới cùng nhau ngâm vịnh, mỗi người một câu cho thành một cái bài thơ. Câu nọ tiếp ý của câu kia, toàn bài không có một cái sự mâu thuẫn và phải lột hết ý nghĩa của đề thơ. Nói đến chơi thơ, chơi chữ thì phải nói đến cái gọi là chơi câu đối. Đó. Cái câu đối gồm có hai vế để mà có thể họ đối với nhau một bên thì cùng một cái số chữ. Các tay hay chữ dùng cái câu đối để mà mừng nhau, để mà viết và cũng là có khi là để mai mỉa nhau. Nhà nhà ngày Tết khi mà đến thì đều có dán những cái câu đối đỏ ở hai bên giường thờ, ở nơi tiếp khách, ở các nơi thờ tự và ở cả ở ngoài cổng ngõ nữa. Những người chơi câu đối thường nhờ những cái người chữ tốt văn hay viết cho, có các bậc đại khoa, các cụ đồ ngày xưa được nhiều người ưa chuộng cái nét chữ, thường cầu cạnh xin cho bằng được cái đôi câu để mà về treo trong nhà và cho đó là một cái vinh dự rất là lớn. Và thưa quý vị, cứ mỗi lần mà Tết đến cho đến năm nay đó, theo như tác giả thực hiện cái cuốn sách này, cái cuốn sách Phong Tục Việt Nam, thì mỗi lần mà Tết đến cho đến năm nay là năm Mậu Thân của năm 1968, thì ta vẫn thấy các ông đồ mang những cái giấy đỏ, những cái mực tàu đến các góc phố để mà viết ra những cái câu đối xuân để mà bán cho thiên hạ. Lối chơi thi văn còn có một cái thú gọi là khai bút đầu năm. Xuân mới đến, pháo nổi rang trên cái bàn thờ, khói hương nghi ngút. trong thư phòng thì hoa nở mừng xuân, nhà thơ thì lại kén cái giờ tốt, sau đó mới lấy bút mực viết một bài thơ để mà khai bút. Trong cái gói ghém tâm niệm của mình, hay hoặc là tả tình, tả cảnh, cái lời thơ hay, cái ý thơ đẹp, cái mảnh giấy trắng, cái mùi mực thơm nó hòa hợp với hoàn cảnh của xuân, của Tết. Nhà văn, nhà thơ ít ai bỏ được cái lời khai bút này lắm. Làm bài thơ rồi, họ mới ngâm nga, rồi họ gửi bạn bè. Thật cũng là một cái điều hứng trí. Dưới đây chúng tôi xin đọc cho quý vị nghe một cái bài thơ khai bút của thi sĩ Đông Hồ gửi cho tác giả Toán Ánh nhân cái dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn của năm 1964 như sau. Trân trọng gửi anh Toán Ánh. Xuân một lần thêm một đá vàng, tuổi xuân đầy đặn, nguyện tròn gương, tơ văn chỉ buộc bao kháng kích, mực đậm son tươi, mây tỏ tường. Mây khói qua rồi, tan biến loạn, cỏ hoa còn đỏ ngát văn chương. Bài thơ khai bút vần trinh trắng, cánh thiếp đầu năm hẹn trễ tràn. Xuân tiến lần lừa ngàn điệp thúy, mai hoa e ấp nụ phân phương. Một cành xuân gửi nghìn trân trọng, sử dịch trao tay khéo mở đường. Tác giả đó là cụ Đông Hồ. Thưa quý vị, ngoài các lối chơi thơ văn kể trên và để cho tiêu khiển với thơ, với phú thì còn có rất là nhiều những cái lối khác của ngày xưa. Nào là thơ đố, thơ châm biếm, lại còn có cái lối mà đánh chữ thả thơ của các nhà nho xưa, cũng đầy thanh cao tao nhã. Một cụ chọn một cái bài cổ thí, đó thường là thơ tứ tuyệt, viết ra cả một cái bài thơ. Xong xuôi họ sẽ bỏ trống một chữ ở trong cái bài thơ đó và cụ mới đưa 3-4 chữ có thể điền vào cái chỗ trống đó. Người dự cuộc mới chọn lựa một chữ nào đó cho đúng với lại cái nguyên văn. Và cái lối đánh chữ thả thơ này chứng tỏ là cái sự thông cổ quán kim của những cái người mà dự cuộc. Chỉ rất tiếc là phải dùng những cái bài thơ Hán tự trong cái lối chơi này. Các thi nhân ngày xưa cũng như là nay lại còn có một cái thú làm thơ cho ca nhi ngâm. Ca nhi ngâm thì các cụ mới ngồi mà rung đùi nghe nhấm nháp cái chén rượu. Thiệt là tuyệt. Các cụ xưa còn làm sẵn những cái bài hát hát nói đến xóm cô đầu, bắt cô đầu ca, và các cụ thì đánh trống. Thật là phong lưu, chí thú là vậy. Nhiều thi nhân chơi thơ cầu kỳ, làm ra những bài thơ mà đọc xuôi cũng được, mà đọc ngược thì cũng được. Có những cái bài thơ khi mà đọc xuôi là chữ Hán, mà khi mà đọc ngược đó là chữ Nôm, mới thiệt là tài tình làm sao. Sau đây đó là một cái bài thơ của ông Vũ Duy Thanh, đọc xuôi đó là thơ chữ Hán, còn đọc ngược là thơ của chữ Nôm, do Lăng Nhân sưu tầm trong giai thoại của Lạng Nho. Chúng tôi xin đọc xuôi của xin đọc cái đoạn bài thơ đọc xuôi của cái bài thơ này, bài thơ mang tên là Phong Hoa Tuyết Nguyệt như sau. Thi đàn tế liễu lỏng hoa hài, khách bộ tùy xương ấn bích đài, kỳ cục đã phong thanh áp trận, tủ biều nghinh tuyết bạch hòa bôi, bạch hòa bôi. Sơ liêm thấu nguyệt hương ly cúc, yến tịch lăng hoa vị ác mai. Phi phất lĩnh đầu chim tỉnh điếm, thi đàn tế liễu lộng hoa hài. Thưa quý vị, đó là cái phần mà đọc xuôi, đọc theo cái Hán tự. Còn dưới đây, đó là đọc ngược, đó là đọc theo cái lối chữ Nôm. Dày hoa lỏng lẻo trời tới đàn thơ, đó điếm tạnh sen đầu núi phất phơ, mai ác mùi hoa lừng tiệc yến, cúc lìa hương nguyệt thấu rèm thưa, chén hòa bạch tuyết nghiêng bầu rượu, trận áp thanh phong đánh cuộc cờ, rêu biếc in sương theo bước khách, dày hoa lỏng lẻo tới đàn thơ. Thưa quý vị, ngày chơi thì phải gọi là rất là lắm là công phu. chơi thơ văn, chơi chữ lại càng có nhiều những cái công phu hơn. Và nếu mà quý vị muốn biết nhiều về cái lối chơi chữ thì quý vị có thể tìm ra những cái cuốn sách ngày xưa của cha ông ta do Lãng Nhân viết, đó là cái cuốn chơi chữ cũng như là cái cuốn giai thoại Làng Nho mà trên những cái thi đàn đều có hết rồi quý vị. Và sau đây Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một cái bài thơ mà Hoàng Tính xin tạm sưu tầm trong cái phần ngâm thơ của Trần Đại Đinh Lan, thưa quý vị. Vàng xương lá mục, vàng xương lá mục, xin được mời quý vị cùng theo dõi cái phần ngâm thơ sau đây.
Đêm này đen phơi, gió bay không gửi được lời, đành đem.
Và cái phần ngâm thơ là của cô Hồng Vân nha thưa quý vị.
Nhớ nhung.
Chúng vàng xương lá mục.
Tà áo tương tư của Đinh Lan, Hồng Vân diễn ngâm. Tình riêng theo gọt em qua, tương tư đem dầu trong tà áo. Giặt áo có hay, vô tình vò nát tim này đem phơi. Gió bay không gửi được lời, đành đem giấu kín một trời nhớ. Dù vẫn lạnh lùng từng trong tà áo một vùng si mê. Đôi mắt em đọng buồn nơi góc phố, ánh nhìn xưa còn giấu lại dưới chân tường. Vệt nắng năm nào vương trên tóc, đang theo cỏ mọc chạy lên đồi. Bài thơ đọng lại nơi đây của Đinh Lan vẫn qua giọng diễn ngâm Hồng Vân. Đôi mắt em đọng buồn nơi góc phố, anh nhìn xưa còn giấu lại dưới chân tường. Vệt nắng năm nào vương trên tóc, đang theo cỏ mọc chảy mưa. Buồn lăn trên khóe môi xa xôi rồi, một lần em nhỏ lệ, em ở phương nào xa lắm mà không. Tên em thoáng vọng ở nơi này, hàng cây nghiêng mình như mong ngóng chút mỏng lòng. Em còn giữ hay không?
Vâng, thưa quý vị, đó là hai bài Tà Áo Tương Tư, cũng như là cái bài Hoàng Tính thấy lướt qua lạ quá. Cái bài Tà Áo Tương Tư nè, cũng như là một cái bài nữa mà cô Hồng Vân cô vừa mới ngâm, đó là Động Lại Nơi Đây, cũng đã kết thúc cho cái phần Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Hòa Thính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Đất Lệ Quê Thói để nói về những cái phong tục tập quán của cha ông ta ngày xa xưa để theo dõi, và hẹn gặp quý vị trong lần sau với những cái điều mà chúng ta cần nhớ lại cũng như là chia sẻ đến đàn con đàn cháu của mình về cái phong tục tập quán của người Việt Nam mình ngày xa xưa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.